Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ, Teletron tưng bừng đại hạ giá từ ngày 3 cho đến ngày 6 tháng 7. Mỗi ngày 100 khách đầu tiên được mua món hàng chỉ 1 Mỹ Kim.
Sony 65 inch 1498, HBR 4K 75 inch 3998, mua với loa Bose tặng TV 32 inch.
Helmet Sauna của Mỹ Lifetime Warranty, máy rung tan mỡ giảm cân bớt 1500 Mỹ Kim, karaoke với loa Bose 901 hay L1 tuyệt hảo tặng quà đặc biệt.
Inada Medical Chair của Nhật chỉ 177 đồng một tháng, 4 năm không tiền lời. Bộ sofa da 100% làm tại Ý chỉ 4699.
Grand Best Temper Pedic giá đặc biệt. Nệm Lamborghini Italy 35% off, mua nệm thiên nhiên Magniflex tặng nệm Ý.
Tên là chuẩn trên đường Bel Air đối diện Đài Sài Gòn Houston, điện thoại 281-495-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý khán giả khắp nơi. Đã bước qua tháng 7 rồi mà thời tiết ở bên Dallas như vậy là tương đối còn mát lắm. Hôm nay lên cao vào khoảng 95 độ mà thôi. Thấp nhất là 75, nói là mà thôi nhưng mà cũng khá là nóng. Ngày hôm nay thì chúng ta không có mưa đâu, nếu mà có mưa đi chăng nữa thì cũng ít. Riêng vào ngày mai là cái ngày thứ 6 cuối tuần thì có thể chúng ta sẽ có mưa với cái xác suất vào khoảng 20%, nhất là ngày thứ 7 là ngày lễ độc lập July 4th. Thì ngày hôm đó thì có nóng một chút xíu, lên cao được thêm 1 độ hoặc là 2 độ và cái xác suất mưa cũng ở khoảng chừng 20%. Có một số cái công ty họ cá độ với nhau đó là ở bên cái ngày lễ độc lập July 4 đó thì thông thường là có khoảng 100 độ thì họ đoán, họ cá độ là nếu mà ai đoán là cái nhiệt độ nó lên cao trên 100, khoảng 103 đó thì coi như là cái người cá độ đó là sẽ thắng. Nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà ai nói rằng đó là giống như mọi khi đó là cái ngày lễ độc lập mà nó lên tới 100 độ thì chắc là phải thua hết rồi, bởi vì năm nay tương đối khá là mát mẻ. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì có một cái tin mừng đối với lại những ai muốn đến thăm Tòa Bạch Ốc. Bởi vì ngày hôm qua là cái ngày mà họ, cái Tổng thống Barack Obama cũng như là bà Michelle Obama công bố là sẽ bãi bỏ về cái lệnh đã có từ 40 năm nay là không có được ai chụp hình hết. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay là nếu mà quý vị đến Tòa Bạch Ốc thăm viếng tòa nhà này thì quý vị sẽ được chụp hình. Nếu mà quý vị thấy bất cứ cái gì đó ở trong Tòa Bạch Ốc, quý vị đều có thể chụp được hết. Nhưng mà không có được quay hình mà thôi, bởi vì những cái máy quay phim đó, quay hình mà có những cái hình ảnh nó sống động ở trong đó thì là không được. Hoặc là nếu mà quý vị bằng chụp hình mà nó có cái flash, là có cái đèn đó thì là không được. Cái lý do mà người ta cấm không có chụp hình mà có flash đó là bởi vì những cái ánh sáng của cái flash nó phát ra nó làm hư những cái bức chân dung rất là quý giá. Chẳng hạn như những cái bức chân dung của Tổng thống George Washington, nó có từ cái thời lập quốc của Hoa Kỳ từ những năm 1700. Thì những cái bức chân dung đó nó cực kỳ là quý giá và nó rất là hiếm, nó cần phải được bảo tồn. Cho nên là nếu mà quý vị nào có đến thăm viếng Tòa Bạch Ốc thì quý vị cứ chụp hình xả láng, không có giống như là những lần mà quý vị đến một số những cái trung tâm vui chơi đó là họ giả những cái căn phòng thành một cái căn phòng Tòa Bạch Ốc, rồi sau đó có những cái hình bằng sáp để mà chúng ta chụp hình. Nhưng mà lần này là quý vị sẽ nhìn thấy, quý vị sẽ chụp hình được. Và bây giờ, kể từ bây giờ, quý vị thấy là lên trên những cái trang mạng như là Facebook thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh thật mà những cái người mà họ đến thăm Tòa Bạch Ốc được quyền chụp. Nhưng mà có một cái điều nhà quý vị đến đây đó thì quý vị sẽ thấy là có những hình ảnh rất là lạ, như là những cái bức ảnh của Abraham Lincoln mà thường thường là chúng ta đến đây đó là chỉ có dòm mà thôi. Và tờ Dallas ngày hôm nay thấy là có những cái vị mà những người mà đến viếng thăm Tòa Bạch Ốc được quyền chụp hình xả láng. Anh Khôi Nguyên với là anh Huy Cường cũng phải làm một cái tấm hình như thế, như vậy mới thật. Chứ còn là chụp những cái chỗ vui chơi mà họ giả làm cái phòng Tòa Bạch Ốc đó cũng không có thật đâu. Nhưng mà có một cái điều mà người ta đến thăm đó là có thể nhìn thấy Tổng thống Barack Obama, đôi khi chụp hình thấy ông đang bước ra cái chiếc Air Force One nữa đó anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.
Đúng như vậy, nhưng mà người ta chỉ cho phép dùng những điện thoại smartphone để mà chụp hình thôi, tại vì những điện thoại này thì cái flash đó là digital, nó không có bị ảnh hưởng đến những hình ảnh xưa cũ, cũng như là nếu mà dùng mà máy chụp hình thì là phải là máy chụp hình digital, và cũng không có được dùng những cái loại máy có những ống kính rời hoặc là những cái đèn chụp rời, và chắc chắn là không có được quay phim, không có được quay bất cứ theo loại camera nào, và không có được dùng những cái chân, những cái tripod, chân ba càng, hay là ngay cả những cái cây kéo dài ra để chụp hình selfie thì cũng không có được phép. Tức là nói tóm lại là mình chỉ được dùng smartphone để mà chụp hình ở trong Bạch Cung mà thôi. Và thưa quý vị, lúc này thì thời tiết mưa rất là nhiều, và mưa thì trước khi mưa thì thường có những cơn sấm sét rất là lớn. Và bản tin ở trên Houston Chronicle cho biết rằng năm nay là số người bị sét đánh chết đã bằng 5 năm trước cộng lại, tức là cho đến bây giờ là mới có nửa năm thôi, và là đã có 14 người đã bị chết vì sét đánh. Và theo cái bảng thống kê cho biết thì tiểu bang Florida là tiểu bang có rất là nhiều những vụ sét đánh xảy ra nhất. Và theo như là các nhà khí tượng của quốc gia tiên đoán thì từ bây giờ đến cuối năm sẽ còn rất là nhiều nữa. Mỗi một năm thì có tất cả trên toàn quốc Hoa Kỳ vào khoảng 25 triệu lần có những tia sét từ trên trời đánh xuống mặt đất. Và những số người tử vong này không có nghĩa là họ bị sét đánh trúng ngay họ thì họ mới bị qua đời mà thôi, mà thực sự ra đang ở trong những cái vùng gần đó cũng có thể bị. Như là trường hợp mà nếu mà trời mưa có sấm sét và chúng ta đang ở giữa một đồng trống thì khi sét đánh xuống và nó đã gặp với lại làn điện ngược chiều dưới đất đi lên thì sau đó nó sẽ đi xuống mặt đất và rồi nó sẽ chạy tới cái người mà đang đứng ở trên mặt đất đó, thì người đó sẽ có thể bị thương tích hoặc là bị tử vong. Bởi vì con người thì lại dẫn điện nhiều hơn là cây cỏ hoặc là những cái vật dụng khác ngoại trừ kim loại dĩ nhiên. Và người ta theo thống kê cũng cho biết rằng đa số những người bị sét đánh này là thường hay xảy ra ở ngoài trời khi mà họ đi chơi vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Và đối với phái nam thì tuổi từ 20 tới 29, đối với phái nữ thì 10 đến 19. Đây là những cái tuổi mà họ vui chơi, đôi khi thấy mưa tới nhưng mà họ cũng không chạy vào, họ vẫn tiếp tục ở ngoài sân chơi. Và đa số là người mình cứ tưởng tượng là những người ở giữa sân, như là trước giờ cứ tưởng là họ chơi golf hay là chơi những môn thể thao khác là bị dễ bị thương, và thực sự ra theo bản thống kê này cho biết rằng chơi đá banh thì lại bị dễ bị hơn, là chắc có lẽ là tại vì ở ngoài trời nhiều hơn chăng, hay là sau đó. Và cái cách mà an toàn nhất để cho mình có thể khỏi bị sét đánh là lúc đó mình phải ở trong nhà và có những hệ thống điện cũng như là hệ thống ống nước bằng kim loại, thì dĩ nhiên những tia sét này nó sẽ chạy theo những cái đường dây điện, nó đường kim loại, nó chạy xuống đất, nó không có chạy đến chúng ta. Còn cái tệ nhất là đứng ở dưới gốc cây. Đứng ở dưới gốc cây thì thế nào, cái cây nó cao thì tia sét nó sẽ đánh vào gốc cây đó, và nó sẽ sau đó thì nó sẽ chạy ra ngay cái người đang đứng ở gần cái gốc cây đó cũng bị. Thành ra khi nào mà sấm sét thì phải tốt nhất là trú ẩn và chạy ngay vào một căn nhà, những cái nhà nào gần đó cũng được, hoặc là đứng ít nhất là cũng đứng ở ngoài mái hiên thì cũng còn đỡ hơn là chạy xuống gốc cây, không bao giờ chạy tới những cái gốc cây nào cả, Huy Nguyên.
Dạ vâng, đang tính đi chơi ngày July 4 mà nghe chú Huy Cường nói sấm chớp sét đánh như vậy thì ai mà dám đi nữa chú Huy Cường. Nhưng mà thưa quý vị, thì thật ra thì chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà trời giông trời gió, mà nếu mà chúng ta đi ngoài đường thì cũng nên cẩn thận, bởi vì rất là vô thường khi mà nói rằng là sét đánh trúng ai thì làm sao mà chúng ta biết được. Và khi nhắc đến ngày lễ The 4th of July sắp tới thì rất là nhiều người lựa chọn bằng cách đi xe du lịch hoặc là đi chơi. Và theo như một bản tin mới đây cho biết đó, một bản tin vui đối với kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ, khi mà các hãng xe đã bán chạy hơn trong tháng 6 vừa qua. Cụ thể là số xe của hãng Nissan bán ra trong tháng 6 đã tăng hơn 12%, trong khi đó hãng Fiat Chrysler cũng tăng 8%. Và trang web chuyên về xe hơi là Edmunds.com đã tiên đoán rằng tất cả các số xe bán ra của các hãng xe trên cả nước cũng tăng 5% trong tháng vừa qua, lên đến là 1.48 triệu chiếc xe. Và họ cho biết tháng 6 vừa qua là tháng có số xe bán ra cao nhất kể từ năm 2006 đến nay. Đối với hãng Fiat Chrysler thì loại xe Jeep là loại xe bán chạy nhất của hãng này, tăng 25% với 5.000 chiếc Ringgit bán ra. Và được biết rằng là bởi vì dân chúng Hoa Kỳ vẫn còn thích cái loại xe SUV, tức là loại xe to to đó, nên là chiếc Jeep Cherokee cũng tăng 39%. Loại SUV nhỏ thì hãng Nissan là bán chạy nhất, đó là loại xe Rogue, tăng 54% với hơn 23.000 chiếc được bán ra. Và nếu tính chung lại đó thì trong tháng 6 vừa qua, hãng Fiat Chrysler bán hơn 185.000 chiếc xe mới so với 171.000 những chiếc xe trong cùng kỳ năm ngoái. Nói đến Nissan thì họ bán ra hơn 124.000 chiếc, kể cả loại xe Infiniti. Với nếu mà so sánh trước đây đó, một năm trước đây thôi đó, thì họ chỉ có bán được có 110.000 chiếc xe mà thôi. Và những người tiêu thụ thì lại thích những loại xe SUV nhỏ hoặc là loại xe trung bình, ví dụ như là Cherokee, Honda CR-V hoặc là 4H. Và số bán xe của loại SUV nhỏ đã tăng 11% tính tới tháng vừa rồi, tức là hơn gần gấp đôi so với sự gia tăng của cả ngành công nghệ xe hơi là 4.5% mà thôi. Và theo như một số tiên đoán rằng là số doanh số bán ra của loại SUV loại nhỏ vẫn sẽ tiếp tục tăng khoảng 19% trong tháng tới. Tuy nhiên, việc bán xe SUV chạy cũng làm cho một số loại xe nhỏ, tức là xe sedan, thì có phần chậm lại. Ví dụ như chiếc Ford Fusion và Toyota Camry thì đã giảm 3% trong năm nay. Điều đó đã khiến cho các dealer cảm thấy lo lắng và họ đã đưa ra những biện pháp nhằm kích thích người mua hơn trong tháng này, và cũng để nhằm giảm bớt số xe còn đang trong kho. Công ty Kia thì đưa ra chương trình cho vay lên đến 66 tháng không tiền lời, nhằm cũng như là giảm lên đến 1.500 Mỹ Kim cho các loại xe Optima và Fonte. Và số xe bán ra tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, khiến cho giới đầu tư cũng như là giới chuyên gia họ tin rằng là đây mức dự đoán rằng là cho cả năm đó thì sẽ lên đến là khoảng 16.9 hoặc là 17.1 triệu chiếc xe được bán ra trên cả nước. Và đây là một tín hiệu rất là đáng mừng cho kỹ nghệ xe hơi vốn đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong thời gian vừa qua. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đây là một điều hợp lý khi mà giá xăng dầu đã giảm trong thời gian vừa qua, nên là nhiều người dân đã quyết định lựa chọn những loại SUV, tức là loại xe bự hơn, để có thể thứ nhất là an toàn, chở nhiều hơn. Nhưng mà xăng thì rẻ rồi nên không cần phải lo lắng là vấn đề hao xăng nữa. Không biết rằng là trong thời gian sắp tới giá xăng giá dầu như thế nào, nhưng trong tương lai gần thì có lẽ đây là sự lựa chọn thích hợp cho những gia đình. Chú Huy Cường.
Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh xin được tạm chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khương Nguyên.